Con ở nhà hay bị trúng gió, khi ngủ thì hay bị bóng đè, có khi con còn nhìn thấy có cái bóng người đè lên người con. Con niệm A-di-đà Phật một lúc thì hết. Thưa Thầy, có phải là do nhà con không được hướng nên hay bị trúng gió không ạ? Không, trúng gió nó là thân thể của chúng ta thôi. Cơ thể của chúng ta nó yếu thì nó hay sinh bệnh. Thay đổi thời tiết mà cái nó hay trúng gió mà. Thầy đây thỉnh thoảng thì ngày xưa thì nó khỏe thì đỡ, nhưng bây giờ có tuổi rồi, gần 50 tuổi rồi, thì thỉnh thoảng mà ra gió cũng hay bị gì? Bị trúng gió. Vào thì phải bảo các đệ tử cạo gió trong một tí thì là khỏi mà. Lấy cái miếng ngọc cạo gió nhanh lắm. Cái miếng ngọc cạo gió nhanh hơn là đồng bạc cạo gió. Thấy ngay. Chỉ trong vòng 3 đến 5 phút là gì? Đỡ ngay. Đó, cạo gió nó cạo gió thì có hai phương pháp. Một phương pháp nếu đau đầu thì chúng ta cạo gì? Cạo trên đỉnh đầu xuống, cạo xuống bên hai bên thái dương, đặc biệt là nếu huyết áp cao thì cạo bên gì? Cái tai này. Cái tai này và cái dưới gì? Dưới cái đuôi tai này. Ở chỗ cái tai chúng ta bấm vào cái chỗ hõm hõm này. Các vị bấm vào đây, ai mà huyết áp cao á, bấm vào chỗ này chúng ta xoay. Và ở dưới này nè, xoay. Hoặc là chúng ta lấy cái ngọc á, chúng ta cạo. Cạo vào cái bên hõm ngay cái lỗ tai này ra, cứ bấm vào chỗ hõm hõm này. Chỉ khoảng vài phút, 3 đến 5 phút là huyết áp nó hạ dần xuống. Vào là bấm vào chỗ này, họ cạo xuống như này. Đó. Đấy. Thế là nó xuống rất là nhanh. Mà ai mà huyết áp nó cao quá rồi và quen uống thuốc thì uống thuốc vào nữa, cộng thêm cái đó nữa thì nhanh lắm. Mà trúng gió thì cạo gió thì cũng rất là nhanh. Hoặc là mà nặng quá thì cạo ở lưng. Cạo lưng một tí thì nó đỏ hết cả lưng lên thì là hết thôi. Đấy, mà đặc biệt nó có cái cạo ngọc này thì nói thì nó nhanh. Nhanh hơn là cái đồng tiền bạc ngày xưa các cụ. Ngày xưa các cụ hay cạo bằng cạo gió bằng cái đồng tiền đồng bạc xòe, cái đồng bạc cổ ngày xưa ấy. Đó, cái đó rất tốt. Nhưng cái cạo cái miếng ngọc nó còn tốt hơn nữa. Đó. Cho nên các vị thỉnh cái miếng ngọc, có người bảo thỉnh cái miếng ngọc có hình của Đức Phật Bồ Tát có cạo được không? Mà không. Thôi, cái miếng ngọc mà có người đeo bằng cái ngọc mà có cái hình tượng của chư Phật Bồ Tát mà khắc trên đó thì thôi chúng ta đừng cạo. Cạo bằng cái miếng ngọc vuông vuông hay cái lá bồ đề cũng được. Thì được. Nếu mà có chú An Mani Bát Minh Hồng có cạo được không? Mà được. Trừ cái hình tượng Phật thôi thì thôi thì chúng ta kính Phật thì trọng Phật, cho nên chúng ta không dùng cái miếng ngọc bội có hình Phật để cạo gió. Nên dùng cái miếng lá bồ đề hoặc cái miếng ngọc bội vuông vuông đó để cạo gió thôi. Đấy. Thì cũng nên như thế. Đấy thì người hay bị trúng gió thì cứ không có hơi một tí là phải đổi cho gì hướng nhà hướng cửa tâm linh. Lại khổ các cụ ra, khổ thân. Các cụ lắm khi cứ bị oan với phàm phu chúng ta nhiều lắm. Hơi một tí chúng ta là đổ cho gì? Đổ cho thần linh, đổ cho gia tiên, rồi không binh hộ độ trì, đổ cho Phật Pháp, đổ cho thánh linh, thần linh không thương cho chúng ta, vân vân. Như thế là tội ra. Đó. Có những cái chúng ta phải gì? Theo khoa học. Có những theo phải theo, có những cái mới theo đức tin, có những cái thì phải theo khoa học. Có những cái là dùng cái lòng tin, dùng cái sự tu tập để hóa giải, nhưng có những cái phải theo khoa học, tức là theo y học đó, để mà chữa. Cho nên để nó phải tùy duyên. Nói đến đây nó tiện thể á, thì nói luôn. Vừa qua thầy có đọc thấy một vài cái tin cách đây khoảng 3-4 tháng ở trong miền Nam. Một số các cụ thầy thuốc ở trong miền Nam họ phát hiện ra một cái loại củ gọi là củ bạc hà, họ chữa được rất nhiều các loại bệnh ung thư. Và họ chữa được rất nhiều. Và chữa được nhiều bệnh khác nữa, kể cả bệnh thấp khớp, bệnh gút, bệnh kể cả bệnh trí này. Và người bệnh trí mà uống có vài lần mà khỏi thì cũng thấy vô lý mà quả thật là nhiều người khỏi. Phật tử nhà mình có người đi vào tận đấy để làm công quả trong đó để mấy tháng. Để đi đi gọi là cân thuốc cho người bệnh, vì có phát hiện ra cái loại củ bạc hà. Theo tên khoa học ở trong miền Nam gọi là củ bạc hà, tên khoa học. Còn ở miền Bắc mình gọi là củ giấy gì, củ giấy dại ấy. Đó, nó rất đơn giản, và ở miền Bắc mình rất là nhiều cái củ giấy dại. Uống với gì, cùng với uống với cái lá đu đủ và hoa đu đủ đực. Thế là thầy xem mấy cái clip mà các Phật tử gửi cho thầy, vào tận trong cái gửi cho thầy, Có những trường hợp về mua quan tài rồi, bệnh ung thư đi bệnh viện rồi không khỏi, trả về mua quan tài, căng bạt căng rạp hết rồi. Thế là nhà nghĩ là còn nước còn tát cho nên cứ đổ từng thìa cho uống. Uống vào thế 3 ngày thế là tỉnh. Uống thêm khoảng độ tầm nửa tháng nữa thế là đứng dậy đi uống cà phê bình thường. Tự đi uống cà phê được rồi. Còn nửa tháng 20 ngày thôi đi uống cà phê được. Mày thấy lạ. Cho nên ở trong dân gian của chúng ta có những cái bài thuốc nó rất là đơn giản. Cho nên là người Trung Hoa thế là người Tàu á, họ nói gì? Người Việt Nam chúng mày á, nằm trên thuốc mà chết mà không biết. Nó bảo thế đấy. Họ sang Việt Nam họ thấy là Việt Nam chúng ta một cái đất nước là nhiệt đới, ôn đới, nhiệt đới, cho nên nó rất nhiều những cái cây thuốc quý báu nhưng chúng ta không biết. Họ sang Việt Nam chúng ta bảo người Việt Nam chúng mày nằm trên thuốc mà chết mà không biết. Đấy, thế đấy. Cho nên Phật tử của thầy vào trong đó, có một Phật tử vào nó làm đi công quả, đi chỉ đi cân thuốc và đi cứ đến những ca bệnh nặng đó thì đến hỏi thăm người ta. Phật tử này kể là nhiều người khỏi lắm thầy ạ, mắt thấy tai nghe. Có cả những cái clip đưa cho thầy xem. Và Phật tử nhà mình có cái chú Vịnh làm tượng ấy. Chồng cô Bích ở quán chay Tử Vi, Hương Tử Vi quán chay ở chùa đây này. Chú vào tận nơi trong đó chú đi thăm và chú về chú đun, chú bị rất nhiều bệnh. Nào là bệnh thoái hóa cột sống, nào bệnh sỏi thận, nào bệnh, ôi giời nhiều lắm, bệnh gút được đủ các thứ bệnh. Thế là chú vào tận nơi trong kia chú xem gặp các cụ thì mới tin. Vào tận nơi thầy bảo thôi chú cứ đi đi. Vào tận nơi thế là được các cụ mắt thấy tai nghe, là mỗi một ngày người ta đến lấy thuốc. Các vị tính xem 6 tấn cái củ giấy, củ bạc hà đấy. Mà phát trong có 3-4 ngày là hết. Mà mỗi người được có 5 cân hoặc một yến à. 5 cân này. Mà trong có 3-4 ngày là hết. Bao nhiêu cũng hết. Mà tận Hà Nội mình, miền Bắc mình cũng vào. Mà thậm chí ở tận bên nước ngoài họ nghe tin họ cũng về họ lấy họ uống. Họ ở tại đấy thì họ uống luôn. rất nhiều người khỏi bệnh. Mà cái này thì Phật tử nhà mình vào tận nơi mắt thấy tai nghe về kể với thầy như thế. Và để trước khi mà cho các Phật tử uống thì vừa qua thầy phát nguyện làm chuột bạch trước. Làm chuột bạch trước là thế nào? Tức là thầy uống thử trước xem có chết hay không. Nếu mà chết thì thầy chết trước. Đấy. Thầy cũng phải thử cho các vị xem như thế nào thì mới dám nói. Còn mình chưa thử thì không dám nói. Nếu mà có chết thì một mình chết thôi. Chứ để các Phật tử sống với gia đình cho nó hoan hỷ. Thầy chết thì cũng không sao. Các cụ có thương có khóc thì vài ngày cũng hết đấy mà. Còn chúng ta còn gia đình, còn con cái, còn nhiều dự định lắm. Cho nên thầy cũng uống trước, cũng phải đến tuần nay rồi. Lúc đầu uống thì người có bệnh ấy thì uống nó cũng hơi, nó công thuốc nó đau lên vài ngày đầu. Ví dụ như chú Vịnh chẳng hạn, chú về chú bị thoái hóa cột sống rồi các thứ nhiều bệnh lắm. Uống mấy ngày đầu thì chú bảo là uống trong 2 ngày đầu, 3 ngày đầu còn không cúi được lưng nữa, không gập được cổ nữa. Nhưng uống đến ngày thứ 5, thứ 7 thì đến nay thì hôm qua thầy hỏi chú hôm kia, hỏi bây giờ thế nào rồi, con đỡ được 80% rồi, đỡ 80% trong vòng có tuần lễ uống. Thế thầy thì nó tốt như thế cho nên thầy mới gọi điện về trong quê bảo các Phật tử ở trong quê thôi. Thì đi lấy một tí để hôm này ra đây thì thầy thử xem thế nào. Các Phật tử, những người mà có bệnh mà đi bác sĩ họ chữa mãi rồi không khỏi á, thì cứ uống thử xem. Vì cái này nó là cái thuốc nam của Việt Nam chúng ta mà nó không có hại gì đâu, không ảnh hưởng gì. Nó đơn giản thôi. Có mỗi cái lúc cái cây này nó rất là ngứa. Lúc uống thì gì? Thì nó không ngứa đâu. Là một người có bệnh thì có thể nó hơi ngứa một chút. Nhưng mà người uống là đổ 1-2 lần sau, 1-2 ngày sau thì bệnh nó giảm đi thì nó hợp thuốc thì nó hết ngứa rồi. Nó hơi ngứa tí thôi chứ không phải ngứa lắm. Nhưng đặc biệt nhé, lúc làm nó là phải gì? Phải đeo găng tay, không có ngứa lắm, nó bắn vào là đỏ cả tay, chảy tay lên đấy. Cái thứ hai là phải đeo kính. Vì sao phải đeo kính? Vì nó bắn vào mắt là có khi mù mắt đấy. Vì nó ngứa mà. Cho nên lúc nào phải đeo kính vào thì mình băm, mình thái phải hết sức là cẩn thận. Tốt nhất là đeo găng tay và đeo kính vào. Mà không được làm xong thì phải đi rửa tay bằng xà phòng hết đi đã thì mới ấy. Còn nếu mà không may mà bị bắn vào người, bị ngứa hoặc bị bắn lên mắt, thì các cụ ở trong kia, các cụ hướng dẫn là lấy nước tiểu của chính mình để gì? Để rửa vết thương. Thì một tí là đỡ và khỏi thôi. Đấy, nó lại có cái hẻm, nó lại có cách để chữa như thế. Rửa xà phòng thì không được đâu, rửa cái thương được. Như rửa bằng gì? Nếu bị vào mắt thì không thể rửa bằng xà phòng được. Mà rửa bằng gì? Chính nước tiểu của mình. Xin lỗi các vị, đấy là các cụ hướng dẫn. Thì cũng nói luôn cái đó để chúng ta nắm được luôn. Mà làm uống thì đun về cho 4 hoặc 5 bát nước. Phải đun kỹ để lấy một bát nước thôi. Mua lấy cái nồi điện ấy để nấu. Uống một ngày 3 lần như thế. Nếu mà hiếm thì uống lấy 2 nước. 2 ngày uống một lần. 2 ngày uống một đợt sắc mới. Nhưng mà người bệnh mới thì uống một ở ngoài mình nó còn nhiều. Thì uống mỗi ấm như thế uống một ngày 3 nước là được. Ngày hôm sau thay nước mới. Cái lá đu đủ thì lá lấy lá đu đủ đực, cái lá già cũng được. Và hoa đu đủ đực thì để mà đun mà uống. Uống mỗi đun mỗi thứ một ấm riêng. Tức là chúng ta phải có 2 cái ấm. Một ấm thì đun lá đu đủ, một ấm thì đun cái củ bạc hà kia. Thì thầy đã đánh cả cái công thức ra giấy rồi. Tí nữa đến giờ nghỉ các vị có thể ai bị bệnh. Căn bệnh mà hiện tại thì thầy thấy là những cái căn bệnh đặc biệt là u biếu, tức là ung thư đó. Thì thầy xem một vài cái clip ung thư giai đoạn cuối rồi, bác sĩ trả về rồi, vô phương cứu chữa rồi, uống có người khỏi. Nhưng không phải là thuốc tiên nhá, thầy phải nói trước, không phải là thuốc tiên, không phải là ca nào cũng khỏi. Nếu mà ca nào cũng khỏi thì bác sĩ đi bác sĩ chữa khỏi hết rồi thì bác sĩ cũng không phải chết đâu các quý vị. Bác sĩ mà ốm một cái là họ gì, họ tự chữa cho mình thì họ có chết đâu. Chúng ta biết là con người sinh ra là có gì, có số, có mệnh. Chúng ta nếu mà mệnh mà còn thì mới gì, thì mới chữa được bệnh. Mệnh mà hết thì có dù thuốc tiên cũng gì, cũng chết. Giống như Khổng Minh Gia Cát Lượng á, biết rằng mình gì, tới ngày đó sẽ chết, cho nên lập đàn để cầu gì, cầu nối thọ mạng. Nhưng mà ngày cuối cùng, ngày thứ 49 thì tự nhiên Ngụy Diên xông cửa bước vào làm tắt đèn, và Khổng Minh Gia Cát Lượng mới nói rằng đúng là gì, do số mệnh con người ta là do trời định rồi vậy. Tuổi thọ của cha chỉ đến đây thì có cưỡng cầu cũng không được thọ mạng thêm vậy. Cho nên Khổng Minh bệnh nặng và chết trong mấy ngày sau. Đấy. Chúng ta biết rằng đấy là gì? Đấy là mệnh. Mà hết thì thuốc tiên cũng không chữa được. Mà cầu đảo cũng không lại được. Mệnh mà còn thì mới mà có thể cứu được, chữa được. Hoặc là những người làm việc đại thiện, như là trong cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh ấy, thì mới có thể gì? Có thể thay đổi vận mệnh được vậy. Đó, còn cái thuốc ở thế gian nó chỉ là chữa những người còn mệnh mà thôi. Hoặc là chữa cho những người mà thân thể của chúng ta hợp với cái loại thuốc đó mà thôi. Thuốc có thể rất tốt với người này, nhưng với người kia có thể lại không gì? Không tốt. Đó là do cái gì? Cái cơ thể, cái cấu trúc, cái tế bào cơ thể của mỗi người nó một gì? Một khác nhau. Đấy, cho nên các vị đừng có cho đấy là thuốc tiên, mà chỉ cho là gì? Thuốc duyên thôi. Tức là ai có duyên thì người đó có thể sẽ khỏi bệnh. Còn người nào không có duyên thì cứ coi như là gì? Thử đi, mà cảm thấy nó không được thì dừng lại. Vì nó cũng chẳng có tác hại gì đến thân thể cả. Vì người ta đã uống nhiều lắm rồi. Trong miền Nam bây giờ người ta uống cái này có bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Mà thầy đang phải bảo các cụ ở trong quê thầy là lấy 30 tấn để trong mấy hôm nữa là chuyển vào trong miền Nam cho các cụ phát cho dân. Thôi chúng ta cũng phát tâm. Dân bệnh cũng như mình bệnh. Thấy dân khổ thì mình đâu có vui. Cho nên nhà Phật là gì? Là bố thí, ba la mật. Chúng ta làm được cái việc đó thì rất là tốt. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là cái việc thí thuốc, thí dược. Đức Phật nói là công đức rất lớn. Nếu chúng ta không muốn bị bệnh trầm kha thì đem thí thuốc, thí dược. Không bị những cái căn bệnh quái ác thì đem thí thuốc, thí dược. Cho nên cũng hoan hỉ làm những cái việc đó. Đấy, thì đến lúc nghỉ thì các quý vị có thể ai mà có bệnh thì thôi có bệnh thì mới lấy, tôi không có bệnh thì để cho người khác. Chúng ta không tham làm gì. Tốt nhất là trong cuộc đời của chúng ta mong rằng không phải uống thuốc là tốt nhất. Đúng không? Mong rằng đời đời kiếp kiếp con sinh ra không phải bị uống thuốc uống thang gì. Sống thì bình an mạnh khỏe, chết thì thanh thản nhẹ nhàng là tốt nhất. Chứ tham làm gì cái thuốc đâu. Đấy. Vì nào có bệnh thì lúc nghỉ giải lao thì xuống đó thì hỏi nhiều lắm. Thầy bảo các cụ lấy cũng phải đến gần 6 tấn rồi, cho nên không sợ hết đâu mà lo. Nếu mà hết thì lại bảo chuyển ra tiếp, cho nên các cụ không phải lo là thiếu. Nhưng còn lá đu đủ thì không có đâu, về chúng ta phải đi thì đi tìm lấy. Đi tìm lấy ở chùa thì không có lá đu đủ, mà phải lá đu đủ đực nó mới tốt. Lá và hoa lấy cả lá già. Các vị nếu mà bệnh nhẹ hoặc bệnh nặng hoặc lúc mới uống á, yếu yếu thì uống khoảng 1 lạng rưỡi thôi. 1 lạng rưỡi lá đu đủ và 1 lạng rưỡi củ bạc hà sắc lên mà uống. Uống cách nhau sau ăn 15 phút. Có hướng dẫn hết rồi. Và đặc biệt là thầy nhớ nhá, nói với các vị, đây thì gọi là uống theo cái truyền miệng của dân gian thôi, chứ chưa được Bộ Y tế công nhận đâu. Phải nói thật như thế, khoa học chưa công nhận cái này. Nhưng mà dân gian của chúng ta nhiều khi ấy bảo giải thích thì không giải thích được. Nhưng mà thì ví dụ như mà người mà bị bệnh táo bón chẳng hạn, thì đem uống một cái cốc rau má vào chẳng hạn, hay là cốc rau diếp cá chẳng hạn, thế là nó mát, thế là đi được. Hay là người bị đi ngoài chẳng hạn, uống một chút cái ăn nhai tí lá ổi, hay nhai tí lá gì, cái lá của cây lộc vừng chẳng hạn, cây lộc vừng non đấy, nhai tí nuốt cả nước cả bã, thế là khỏi, vân vân. Đấy, dân gian đôi khi cứ gì là phải cứ phải giải thích đâu, bằng khoa học mới được đâu. Cho nên thôi ai tin thì dùng. Thì thầy cũng đã dùng một tuần nay rồi, cũng thấy thì thấy sức khỏe nó khá tốt. Đặc biệt chú Vịnh, thì thấy chú Vịnh ấy, Phật tử nhà mình ấy, chú ấy uống một tuần mà các bệnh ở trong cơ thể nó, chú cảm thấy là đỡ được khoảng 80%. Còn thì thôi các vị cứ thử đi xem thế nào. Thôi thì đấy, đang nói về thuốc thì tiện thể nói luôn, không có tí nữa lại quên.